Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn linh mục phụ trách giới trẻ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Indonesia. Các linh mục trên đảo Flores thừa nhận cần cải tiến nền giáo dục trong chủng viện. Một linh mục vừa là nhà nghiên cứu trên đảo Flores đề nghị cần cải tiến giáo dục trong chủng viện để có thể đáp lại chỉ trích cho là các linh mục làm ngơ trước những vấn đề xã hội và kinh tế của giáo dân. Linh mục dòng ngôi lời Robertus Mirsen nói rằng cần cải tiến việc đào tạo linh mục ở cả tiểu chúng viện lẫn đại chúng viện nhằm giúp các linh mục xử lý những vấn đề xã hội cách hiệu quả hơn. Cha Robertus là giảng viên tại đại chúng viện Thánh Phaolô do dòng ngôi lời quản lý và là nghiên cứu gia của Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Văn hóa. Chúng viện nằm ở gần Mome thuộc Trung Đông, đảo Flores, cách Jakarta 1.600 cây số về phía đông. Linh mục đã nói với hãng tin UKA hôm ngày 11 tháng 4 rằng: "Tôi nhận thấy cần có sự hiểu biết về các vấn đề xã hội hiện nay. Đây là một thách thức đối với các linh mục." Cha nói thêm rằng, người dân địa phương thường đổ lỗi cho các linh mục về bất kỳ vấn đề xã hội nào nổi lên trong vùng Flores có đa số người Công giáo. Cha thừa nhận, các chúng sinh thường làm ngơ trước những vấn đề xã hội, và đề nghị họ và người dân địa phương đối thoại để thảo luận các vấn đề và tìm giải pháp. Nhưng không phải tất cả các chúng sinh đều tỏ ra quan tâm. Vị linh mục người Flores cho biết thêm, nhiều lần chúng viện tổ chức cho các chúng sinh thảo luận về các vấn đề xã hội, thì chỉ một vài người tích cực tham gia, trong khi đa số ngồi im lặng. Một số người còn nói các vấn đề đó không thuộc lĩnh vực mục vụ của linh mục. Cha cho biết thêm, chúng viện còn tổ chức các chương trình cho chúng sinh đi viếng thăm tù nhân và bệnh nhân, nhưng những chương trình này cũng có ít người tham gia. Theo cha, giải pháp tốt nhất là cải tiến giáo dục trong chủng viện để giúp chúng sinh quen với ý nghĩa này. Trong số những người nói các linh mục trẻ tuổi tỏ ra ít quan tâm đến những đau khổ của người dân, có ông Aloysius Benedictus Boy, một người Công giáo, làm tỉnh trưởng tỉnh Đông Nusa Tenggara, cai quản Flores từ năm 1978 đến năm 1988. Ông và bà vợ đã đồng nhận giải Magsaysay về việc phục vụ chính phủ năm 1986. Được biết, các giải thưởng Magsaysay được đặt theo tên của cựu Tổng thống Phi Luật Tân Ramon Magsaysay, qua đời năm 1957, đôi khi còn được gọi là Giải Nobel Á Châu. Ông Boy đã nói với hãng tin UKA rằng, các linh mục trẻ tuổi trên đảo Flores thường thiên về vật chất và không chú ý đến sự đau khổ và bất công mà giáo dân mình gặp phải. Ông đã kể lại vụ cảnh sát bắn các nông dân trong quận Mangere hồi tháng 3 năm 2004, và vụ kiện linh mục Franz Emmanuel của giáo phận Larantuka, miền đông Flores, từ năm 2003 đến năm 2005. Linh mục này bị kết tội phỉ báng sau khi công khai chất vấn một ngân quỹ cứu tế của chính quyền địa phương. Và ông Boy tự hỏi, lúc đó tiếng nói của các linh mục và giám mục ở đâu? Người giáo dân này tự hỏi, các giáo sĩ thực sự tìm kiếm điều gì khi họ quyết định trở thành linh mục, nếu họ không muốn giúp xử lý các vấn đề của người dân? Ông Boy còn kể lại rằng, ông cảm thấy bối rối về cách cư xử của các chúng sinh sau một trận động đất vào năm 1992, tàn phá khu trường của họ. Ông nói, tôi đến đó và thấy một số binh lính đang thu dọn các đống đổ nát, trong khi các chúng sinh chỉ ngồi ngó. sao họ lại không tự làm công việc này? Trận động đất xảy ra ở Flores vào ngày 12 tháng 12 năm 1992, có cường độ 6.8. Trong các quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Trung và Đông Flores, khoảng 90% nhà cửa bị tàn phá, gồm các tòa nhà trong khuôn viên chủng viện Thánh Phaolô và đại chủng viện Thánh Phêrô của Tổng giáo phận Ende gần đó. Nhắc lại lời của ông Boy, linh mục dòng ngôi lời Petrus Nong, đến từ giáo xứ nữ vương giáo hội Hoàng Vũ ở Hoken, Đông Flores, nói với hãng tin UK rằng, có gì đó sai lầm trong hệ thống đào tạo ở cả tiểu chúng viện lẫn đại chúng viện địa phương. Việc đào tạo chỉ tập trung vào học vấn và không chú ý đến các lĩnh vực quan trọng khác, chẳng hạn rèn luyện chúng sinh quen với công việc lao động tay chân. Cha Nông nói, giáo dục trong chủng viện cần tính đến việc sản phẩm của mình là các linh mục, đặc biệt là các linh mục triều, sẽ làm việc với những người giản dị, ít được học hành ở đảo Flores hay Đông Nusa Tenggara. Cha Nông đề nghị phân phối đồng đều giữa giáo dục lý thuyết và thực hành, phân tích xã hội và tìm hiểu những thay đổi đang xảy ra trong xã hội phải được đưa vào hệ thống đào tạo ở chủng viện. Linh mục dòng ngôi lời Philippus Tule, đứng đầu trung tâm nghiên cứu của chủng viện Thánh Phaolô, cho hãng tin UK biết, đại chủng viện đang khai triển một hệ thống giáo dục mới để thích nghi hơn với những nhu cầu của xã hội theo thời gian. Cha giải thích, ngoài học triết và thần học theo truyền thống, các chúng sinh sẽ còn học các môn khoa học xã hội, nghiên cứu các vấn đề liên quan như tôn giáo và văn hóa, và phục vụ xã hội bằng cách giúp xã hội giải quyết các vấn đề. Tin Ấn Độ. Các sư huynh kỷ niệm 60 năm vun trồng văn hóa thể thao tại Goa, Ấn Độ. Sau khi ba linh mục dòng Don Bosco người Ý bắt đầu chơi bóng đá với giới trẻ địa phương ở Goa cách đây 60 năm, các ngài không biết rằng hoạt động thể thao này sẽ giúp các ngài đạt được những mục tiêu mới trong bang miền Tây Ấn Độ này. Đức Tổng giám mục Felipe Neri Ferrao của Goa và Daman so sánh sự phát triển của dòng Don Bosco tại đây với một hạt mù tạt đã phát triển thành cây to. Đức cha nói, hàng ngàn thanh niên được trưởng thành dưới bóng cây này. Vị giám mục đã nói chuyện với khoảng 3.000 người tại lễ phát động chương trình kéo dài một năm mừng kỷ niệm dòng Don Bosco. Nghi lễ diễn ra hôm ngày 4 tháng 4 tại Panaji, thủ phủ của Goa, cách Tân Delhi 1.900 cây số. Các tu sĩ dòng Don Bosco làm việc với thanh niên Goa khởi đầu tại trường Don Bosco, ngôi trường đầu tiên do các nhà tiên phong người Ý thành lập. Linh mục Giuseppe Moja, một trong các nhà tiên phong, đã tham dự lễ phát động mừng kỷ niệm này. Vị linh mục năm nay 91 tuổi cho biết, ngài và các cha bạn đã khánh thành ngôi trường này vào năm 1947, chỉ với 36 học sinh và 3 giáo viên. Hiện nay trường có 1.800 học sinh và 52 giáo viên.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn linh mục phụ trách mục vụ giới trẻ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, linh mục John Lê Quang Việt, chánh xứ Mạc Ti Nho, nhận trách nhiệm phụ trách giới trẻ giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003 khi 41 tuổi. Qua thời gian, theo lời linh mục, người trẻ đã làm cho linh mục thấy được sự tự tin. Các suy nghĩ của họ làm tôi thấy tự tin khi đồng hành cùng họ. Tôi đã phải học hỏi họ. Linh mục John Lê Quang Việt đã trao đổi xung quanh việc mục vụ giới trẻ. Mở đầu cuộc trao đổi, linh mục John Lê Quang Việt đã đưa ra cái nhìn chung về công việc mục vụ cho giới trẻ.
Tôi thiết nghĩ, người trẻ ở đâu cũng muốn đời sống đức tin,
được thể hiện phù hợp với bối cảnh xã hội ở đó. Bối cảnh xã hội ở đây được hiểu là nền văn hóa, những phương tiện của cuộc sống, những cách nhìn và những lối suy nghĩ. Trước một nhu cầu như thế, những người làm công tác mục vụ giới trẻ không chỉ tìm cách đáp ứng mà còn trình bày cho người trẻ biết rằng đây cũng là mối bận tâm hàng đầu của giáo hội.
Thế nhưng, nhiều hoạt động mục vụ cho giới trẻ thường có các hoạt động mang tính bề nổi. Linh Mục có suy nghĩ gì về chuyện dùng các hoạt động bề nổi trong mục vụ giới trẻ?
Các hoạt động bề nổi như văn nghệ, múa hát, quả là cần nhưng không phải lúc nào cũng mang tính quyết định trong mục vụ. Đó chỉ là phương tiện phù hợp dẫn người trẻ vào các giá trị tâm linh. Khi làm công việc mục vụ giới trẻ, tôi vẫn nghĩ như làm công tác trong ngành giáo dục trước đây của tôi. Giáo dục cần phải được đầu tư thật nhiều về mọi mặt, không quản ngại hao tốn ngân quỹ, vì giáo dục không mang lại lợi nhuận trực tiếp. Kết quả của giáo dục là tạo ra những con người có ích. Chẳng vậy mà các tổ chức giáo dục trong xã hội phải luôn được nhà nước bù lỗ kinh phí, được các tổ chức kinh tế tài trợ. Trong gia đình, đối tượng làm tổn hao ngân quỹ của bố mẹ vẫn là các bạn trẻ đấy.
Giới trẻ gồm nhiều thành phần, học sinh, sinh viên, trí thức, công nhân lao động. Theo Linh Mục, để mục vụ giới trẻ tốt, có cần một sự phân chia thành phần giới trẻ hay không?
Nếu hiểu mục vụ theo nghĩa là chăm sóc, quan tâm đến đời sống đức tin, thì tôi nghĩ chia ra như vậy sẽ dễ đi vào các hoạt động cụ thể một cách hữu hiệu hơn. Việc chăm lo sẽ chu đáo vì đáp ứng phù hợp hơn với nhu cầu tâm linh đa dạng của người trẻ. Mỗi lớp người trẻ có cách diễn tả niềm tin thích ứng với kiến thức và khả năng của họ. Vì thế, việc chuẩn bị các sinh hoạt mục vụ cần chú ý phát huy các vốn kiến thức và khả năng ấy. Tùy hoàn cảnh và điều kiện của mỗi giáo xứ mà có những sinh hoạt riêng cho thành phần giới trẻ nào đó. Ví dụ, tại Bình Chánh và giáo xứ Khiết Tâm có rất nhiều hoạt động mục vụ cho các bạn công nhân.
Ở một số nơi, hoạt động giới trẻ lại hầu như không có. Linh Mục nghĩ như thế nào?
Hiểu được người trẻ rất khó. Nhưng nếu nắm được quy luật phát triển của người trẻ, thì ta sẽ quen với những phản ứng của họ. Biết lắng nghe người trẻ, không quá lo lắng về họ, mà cũng không coi thường. Thái độ bình tâm giúp ta dễ dàng đi cùng người trẻ. Theo tôi, việc hiểu nhau giữa những người làm công tác này với người trẻ rất quan trọng. Nó lý giải tại sao ở một số nơi hoạt động mục vụ giới trẻ rất ít, đôi khi không có. Ngoài ra, như anh biết đấy, việc làm ở một giáo xứ rất nhiều. Cái gì dễ thường ưu tiên làm trước, mà làm nhiều việc dễ rồi thì đã hết thời gian.
Cái nhìn của Linh Mục về việc mục vụ cho giới trẻ trong các hoạt động giáo xứ như thế nào?
Theo tôi, là lưu ý tới cách thức đáp ứng nhu cầu mục vụ và cách thức truyền tải niềm tin. Trong một thánh lễ mà có yếu tố trẻ trung, thì tôi thấy không chỉ người trẻ mà người già cũng thích. Chẳng vậy mà công đồng Vaticano thứ hai được coi là luồng gió mới, làm cho giáo hội tươi trẻ trong sức sống của Thánh Thần.
Nhân giáo hội đang cổ vũ việc sống lời Chúa, Linh Mục nhận thấy người trẻ đã hòa nhập như thế nào?
Qua những lần tiếp xúc với nhóm người trẻ sống lời Chúa, tôi thấy họ có nhiều sáng kiến. Họ có thể cảm được, nhận được sức mạnh lời Chúa từ trong công việc, trong những lúc cảm thấy khó khăn của cuộc sống. Họ biết chủ động chọn thời gian để cầu nguyện và tiếp xúc với lời Ngài. Tôi cho đó là lối sống thích nghi với hoàn cảnh. Có thể họ không có thói quen đọc kinh mỗi sáng, nhưng sẽ biết cầu nguyện theo cách của họ khi có nhu cầu.
Có vẻ Linh Mục rất lạc quan.
Tôi tin vào họ. Những cái nhìn thiếu khuyến khích hoặc không dám tin rằng người trẻ dám dấn thân nhiều hơn, theo tôi cần xét lại. Thật ra người trẻ rất có chiều sâu. Trước những va chạm của đời sống,
là lúc người trẻ phải cố gắng giải quyết. Chính những gia dấp lại giúp người trẻ trưởng thành. Quá trình đó làm họ lớn dần khả năng đối diện với những thách đố.
Cuối cùng, với cương vị phụ trách một vụ giới trẻ tổng giáo phận, điều linh mục muốn nói với giới trẻ là gì?
Các bạn hãy tìm mọi cách, tận dụng mọi cơ hội, thể hiện chính mình. Khi sống niềm tin Kitô giáo, thì phải tự hào về niềm tin đó mới được. Cần biết diễn tả niềm tin bằng cuộc sống an vui. Lúc gặp khó khăn, hãy tìm những cách thế để vượt qua. Nếu không dám đương đầu với khó khăn, thì cần kiểm tra lại sức trẻ của mình.
Xin cảm ơn Linh Mục về cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục phụ trách một vụ giới trẻ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Ngày tự do báo chí. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Ngày mùng 3 tháng 5 vừa qua là ngày tự do báo chí lần thứ 16. Nhân dịp này, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã cho công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do báo chí trên thế giới. Chúng tôi xin được trích đọc nội dung của bản báo cáo. Theo tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, tình hình chung trên toàn cầu trong lĩnh vực ngôn luận và thông tin trong năm 2005 vừa qua so với những năm trước còn tồi tệ, đen tối và bi thảm hơn nhiều. Riêng tại Á Châu, Thái Bình Dương, trong số những nước được công nhận có tôn trọng tự do báo chí, phải kể đến Ấn Độ, Nam Dương, Phi Luật Tân, Đài Loan, Nam Hàn, Nhật Bản, New Zealand, Australia. Ngược lại, bốn nước được xem là hung thần đối với tự do báo chí tại Á Châu, Thái Bình Dương, dĩ nhiên lúc nào cũng là Bắc Hàn, Trung Cộng, Lào và Việt Nam. Theo số liệu được công bố, trong năm 2005 vừa qua, trên thế giới có 63 nhà báo và 5 cộng sự viên bị sát hại, hơn 1.000 cơ quan báo chí truyền thông bị kiểm duyệt, hơn 1.300 vụ hành hung, dọa giết, bắt cóc, sách nhiễu. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm nay, đã có 119 nhà báo và 57 nhà bất đồng chính kiến sử dụng Internet vẫn còn bị cầm tù vì đã muốn hành nghề, thực thi quyền tự do ngôn luận hoặc phát biểu quan điểm của mình. Riêng đối với Việt Nam, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã bày tỏ một mối quan ngại đặc biệt. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và cả nước Việt Nam, được tổ chức này xếp vào danh sách 37 kẻ thù truyền kiếp, truyền truy lùng và sát hại nền tự do báo chí. Trong thời gian qua, tại Việt Nam, một số nhà cầm bút của một bộ phận nhỏ báo chí đã thử tìm cách đẩy lùi những giới hạn của chế độ kiểm duyệt do Đảng Cộng sản áp đặt, nhưng họ đã phải trả một giá đắt cho những toan tính táo bạo của mình. Chúng ta hẳn còn nhớ hồi trung tuần tháng Giêng năm 2005, Bộ Văn hóa và Thông tin đã ra lệnh đình bản Nguyệt Sang nhà báo và công luận, chỉ mới phát hành được 2 số. Nhà nước Cộng sản Việt Nam không cho biết lý do và cũng không công bố lệnh đóng cửa tờ báo. Tuy nhiên, những nguồn tin thông thạo cho biết rằng trong 2 số ra tháng 11 và tháng 12 năm 2004, Nguyệt Sang này đã cho đăng tải những cuộc điều tra đụng chạm đến những nhân vật có quyền thế và giới kinh doanh. Đặc biệt là cuộc điều tra về một dự án chỉnh trang du lịch gần bãi biển nổi tiếng ở Vũng Tàu. Nguyệt Sang đã cho đăng những cuộc phỏng vấn dân chúng địa phương. Nhận định rằng dự án nói trên quá tốn kém và có thể gây nguy hại cho môi trường, những người dân được phỏng vấn đã nói lên sự chống đối của họ. Hơn nữa, cuộc điều tra còn đưa ra ánh sáng hành vi tham nhũng của giới chức thượng lưu Cộng sản địa phương, cũng như hành động bao che mà các cán bộ cao cấp này dành cho những người đặc trách thi hành dự án. Mấy tuần trước đó, nhiều tờ báo, nhất là những trang thông tin điện tử, đã bị cấm hoặc khiển trách hoặc trừng phạt theo kỷ luật. Trong số các tờ báo có tội, phải kể đến Báo Tuổi Trẻ, VN Express và Tin Tức Việt Nam. Cứ mỗi lần bị cáo buộc, thì người ta lại nghe nói đến hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước. Nữ phóng viên Lan Anh là tác giả của một số tin tức được đăng trên Báo Tuổi Trẻ, phản ánh việc công ty Zuelic Pharma Việt Nam thao túng thị trường Việt Nam, gây bất ổn thị trường dược phẩm. Khi bà Lan Anh đưa tin rằng Bộ trưởng Y tế Việt Nam có đề nghị Thủ tướng mở cuộc thanh tra, thì đảng lên án bà vì đã chiếm đoạt tài liệu mật của nhà nước. Báo điện tử VN Express cũng đã từng bị xử lý vì đã đưa ra những tin tức liên quan đến vụ nhập cảng 78 chiếc xe Mercedes phục vụ cho hội nghị ASEM hồi tháng 10 năm 2004. Theo tờ báo, những chiếc xe này sau đó đã được đem bán cho một số cá nhân, dường như đã đặt mua trước với giá ưu đãi. Chính quyền Cộng sản càng nổi giận thêm, vì tờ báo còn dám cho mở một thư bạn đọc để cho độc giả phát biểu ý kiến về vụ mua bán mờ ám này. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, các lãnh tụ Cộng sản ở Hà Nội luôn xem truyền thông đại chúng như là cơ quan tuyên truyền độc quyền của đảng. Báo chí, vì là công cụ của đảng và nhà nước, cho nên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là ca tụng những công tác của đảng và bên vực cho đạo đức xã hội chủ nghĩa. Ngày 14 tháng 7 năm 2005, Bộ Công an, Bộ Thông tin Văn hóa, Bộ Bưu chính Viễn thông và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đồng ký tên vào một thông tư về sự quản lý Internet tại Việt Nam. Theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, với thông tư được đến 4 bộ cùng ký tên vào, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tăng cường việc kiểm soát đối với khoảng 5.000 đại lý hay cửa hàng Internet bằng cách biến các chủ nhân của các cơ sở này thành nhân viên công an theo dõi người sử dụng. Người làm chủ phải dự các lớp tập huấn về cách thức canh chừng, theo dõi khách hàng. Ở mỗi đại lý, các chủ nhân ghi chép danh tánh của khách hàng, kiểm tra giấy tờ căn cước của họ, ngăn chặn sự truy cập những nguồn thông tin mà đảng cho là trái đạo lý và có tính cách phá hoại. Tháng 10 năm 2005, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã cho công bố bảng xếp hạng lần thứ tư về sự tôn trọng quyền tự do báo chí tại 167 quốc gia trên toàn thế giới. So với lần đó, bảng xếp hạng lần này cũng không thay đổi bao nhiêu. Trong số 167 nước được đánh giá và chấm điểm, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chiếm hạng thứ 158, nghĩa là chỉ đứng trên vài nước như Trung Cộng, Cuba, Libya, Miến Điện, Iran và Bắc Hàn. Đưa ra thành tích trên đây của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi công luận thế giới hãy quan tâm đến số phận của những người bị giam cầm vì đã dám phát biểu tư tưởng của mình. Trong đó có hai tên tuổi đáng chú ý là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và nhà báo Nguyễn Vũ Bình. Đáng ngưỡng mộ không kém là Linh Mục Chân Tín và các cộng tác viên của ngài trong việc in ấn và phát tán tờ báo Tự do Ngôn Luận. Chỉ có một sức mạnh có thể đương đầu với các hung thần của tự do báo chí và ngôn luận, đó là thái độ không sợ hãi của con người. Ngoài ra còn có biết bao nhiêu người khác công khai hay âm thầm đang chứng tỏ cho chế độ độc tài thấy được sức mạnh của sự thật. Thật thế, như Chúa Giêsu đã nói, sự thật giải phóng các ngươi. Khi, để nói lên sự thật, con người không còn biết sợ hãi nữa. Đó là lúc họ được giải thoát, và chính họ cũng góp phần giải thoát những kẻ bị giam hãm trong chính sức mạnh của bạo động và dối trá vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa Chiara Lubich và Franca Zamponini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đọc phần giới thiệu của tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa Chiara Lubich và Franca Zamponini. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đọc lời giới thiệu của tập sách này, và đặc biệt chú ý đến con người Chiara Lubich. Chị là ai? Chiara Lubich sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1920 tại Trento. Tên họ của chị cho biết chị là người thuộc vùng Trung Âu dưới thời cai trị của dòng họ Habsburg. Tiểu sử của chị cũng không khác tiểu sử của những người trạc tuổi. Có chăng thì nơi đáy lòng của chị từ lâu đã có một hạt giống còn mơ hồ lắm. Cho đến năm 1939, lúc được 19 tuổi, khi chị có dịp đến Loreto để dự đại hội sinh viên công giáo. Enzo Fondi, một hội viên Focolare, cũng là một trong những cộng sự viên trực tiếp của chị, đã viết như sau. Chính lúc đó, giữa bốn bức tường đen nghịch của ngôi nhà thánh, lặng lẽ và không báo trước, Chiara đã gặp thấy đoàn sủng của mình lần đầu tiên. Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu, và một cách nào đó chỉ là bước chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Nghĩa là nhận thức rõ rệt và mãnh liệt con đường mới mở ra trước mắt mình, có đông đảo người đi theo. Trong ơn gọi còn mơ hồ, nhưng sắc tính và có kèm theo niềm vui sâu xa ấy, đã chứa đựng những tố chất của phôi thai, hay có thể nói những ADN cần thiết để làm thành một phong trào giáo hội trong tương lai. Trong lịch sử của các hội viên Focolare, có ba thời điểm diễn ra trong vòng 5 năm làm nền tảng cho phong trào trong tương lai. Trước hết là ngày 7 tháng 12 năm 1943. Ngài chị Chiara âm thầm tận hiến cho Chúa. Sự tận hiến âm thầm này được coi là hành vi khai sinh phong trào. Và ngày 7 tháng 12 năm 1993 là lễ vàng đầu tiên của các hội viên Focolare. Thứ đến là ngày 13 tháng 5 năm 1944, thành phố Trento lúc đó bị thả bom nặng nề. Các pháo đài bay cứ thay nhau tìm cách biến thành phố ấy thành đống tro tàn. Nhà của gia đình Lubich cũng bị bom, gia đình buộc lòng phải ra đi. Nhưng Chiara quyết định ở lại để có mặt bên cạnh các đồng chí đầu tiên của mình. Đó là một sự lựa chọn có tính quyết định, kèm theo một dự phóng tuy chưa rõ nét lắm, nhưng đã được chấp nhận xong. Cuối cùng là ngày 17 tháng 9 năm 1948. Ngài Chiara gặp gỡ với Igino Giordani, là dân biểu mới trong nghị viện, văn sĩ, ký giả, nhà bút chiến, là người đã từng bị phe phát xít bắt bớ. Giordani đúng là tấm gương của giới trẻ công giáo thời hậu chiến, như Giorgio Lapira hay Primo Mazzolari. Igino Giordani cũng nằm trong dòng ngôn sứ như Chiara khi nói một cách chua chát rằng, trong lịch sử công giáo, không thấy có một tên vị thánh nào đã kết hôn. Những giáo dân như chúng ta chỉ được hưởng những mẩu bánh vụn. Chúng ta đúng là vớ vô sản về mặt tâm linh. Vị dân biểu công giáo ấy còn quan tâm đến sự hiệp nhất giữa những kẻ hữu thần. Đó là một đòi hỏi mà ta có thể ngửi thấy trong không khí, chứ trong giáo hội thì không. Phần đóng góp của ông cho phong trào thật phong phú. Đến nỗi, chị Chiara đã gọi Giordani là người đồng sáng lập phong trào. Một phong trào phức tạp, dù phát triển theo một hướng rất rõ, nhưng không dễ gì đóng khung trong một sơ đồ duy nhất. Đọc những hồi ức của các hội viên Focolare, không những trong thế hệ đầu mà cả trong những thế hệ sau, ta luôn luôn thấy những người cha, người mẹ luôn luôn bối rối trước quyết định của con mình muốn tham gia phong trào tổ ấm Focolare. Họ nằng nặc muốn biết phong trào ấy là gì. Người đầu tiên đặt câu hỏi ấy không ai khác ngoài Luigi Lubic, là thân phụ của chị Chiara. Định nghĩa chính xác nhất về phong trào có lẽ là định nghĩa của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong Đại hội Thế hệ Trẻ năm 1990, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc đó đã tuyên bố như sau. Viễn tượng một thế giới hiệp nhất là sự mong đợi lớn nhất của loài người hôm nay, đang hướng về một nền văn minh, đúng là văn minh của tình yêu. Dĩ nhiên một lý tưởng như thế không thể là kết quả của tình cờ. Nghe những lời trên đây của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về phong trào Focolare, ta bỗng nhớ lại cảm hứng tiên tri mà cách đó non 50 năm đã thúc đẩy một cô giáo trẻ ở Trento đang sống trong một nơi ẩn nấp tối tăm và trong nỗi kinh hoàng của chiến tranh, cố gắng nuôi dưỡng một niềm hy vọng thật khó hiểu đối với thời đại lúc ấy, nếu không nhìn trong kế hoạch của Chúa Quan Phòng. Một dấu chỉ của thời đại mà chỉ sau này lâu lắm mới xuất hiện. Chúng con chỉ là nhóm nhỏ muốn giúp hội thánh thực hiện chương trình mà Chúa Giêsu đã dạy, ước gì mọi người được nên một. Đó là tấm danh thiếp chị Chiara dùng để giới thiệu công trình của mình cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khi ngài đến thăm trụ sở trung ương của phong trào ở Rocca di Papa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ban cho phong trào một đặc ân có 102. Đó là, theo hiến pháp, quyền chủ tịch công trình Đức Maria, tức là phong trào Focolare, sẽ luôn luôn được trao cho một phụ nữ. Dù đã 70 tuổi, chị Chiara Lubic vẫn giữ được nghị lực và sự tươi mát của tuổi ban đầu. Khi chị lên tiếng, với giọng nói nhẹ nhàng của người thành phố Trento, một giọng nói chị vẫn còn giữ mãi. Chị lập tức cho người nghe cái cảm tưởng về một nền linh đạo hết sức sâu xa. Đó là một linh đạo đơn sơ mà thẳng thắn, đã giúp chị luôn luôn ung dung thoải mái khi ngồi bên các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn của thời đại, cũng như ở giữa đám thanh niên, khi lui tới các văn phòng của Điện Vatican, cũng như khi lặn lội ở các khu ổ chuột của những thành phố lớn. Linh đạo ấy còn được thấy qua những dấu chỉ bên ngoài. Mái tóc bạc của chị luôn được chải chuốt kỹ lưỡng, ăn mặc thanh lịch mà kín đáo, nụ cười lúc nào cũng sẵn sàng. Nét mặt khả ái, chứ không hề nghiêm khắc, khả năng trình bày thật rõ ràng những trực giác phức tạp. Chị Chiara sống ở trung tâm phong trào về mặt địa lý, tại trụ sở quốc tế của phong trào Focolare ở Rocca di Papa, gần Roma. Chị Chiara không thích xuất đầu lộ diện từ trong những buổi gặp gỡ quan trọng với các hội viên. Chị cảm thấy lúng túng khi phải nói về mình. Chính vì thế, chúng tôi hết lòng cảm ơn chị đã vượt qua sự dè dặt tự nhiên đó để giúp đỡ chúng tôi thực hiện cuộc đàm đạo này, mà kết quả là tập sách có tựa đề Tìm về Hiệp Nhất mà một đọc sách bắt đầu giới thiệu với quý vị và các bạn vào mỗi ngày thứ Bảy.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Khi đọc lại lịch sử cứu độ như trình thuật trong Kinh Thánh, chúng ta thấy ngay từ thời tạo dựng, Satan, quỷ dữ, ma quỷ đã cám dỗ rủ rê con người xa rời Thiên Chúa, đừng nghe lời Chúa dặn dò, đừng theo chương trình của Thiên Chúa. Thảm cảnh của sự tự do ấy, trước cám dỗ ấy, đã được tác giả sách Sáng Thế miêu tả trong chương 2 và chương 3 với các hình ảnh biểu tượng sống động vay mượn từ các nền văn hóa vùng Trung Đông cổ như sau. Ra về Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây cho biết điều thiện điều ác. Ra về Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen để cày cấy và canh giữ đất đai. Ra về Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng hết mọi trái cây trong vườn ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây biết điều thiện điều ác thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Sau đó, Ra về Thiên Chúa dựng nên người nữ như trợ tá tương xứng với con người. Trong tình trạng sống hạnh phúc hài hòa thánh thiện của vườn địa đàng trong thời khai nguyên đó, con người và vợ mình cả hai đều trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau. Cây trường sinh ở đây biểu tượng cho lời Chúa, luật Chúa trao ban sự sống cho con người. Còn cây thiện ác hay cây biết lành biết dữ là hình ảnh biểu tượng diễn tả hai thái cực của sự hiểu biết và ám chỉ sự toàn tri. Chỉ có Thiên Chúa là đấng toàn tri, toàn năng, toàn thiện. Khi dặn dò con người đừng động đến trái cây biết lành biết dữ và ăn nó, là Thiên Chúa nhắn nhủ con người phải luôn ý thức mình là thụ tạo và ơn gọi là thụ tạo của mình. Đừng bao giờ tự coi mình là Thiên Chúa, tự nâng mình lên hàng Thiên Chúa, thay thế Thiên Chúa và lấy mình làm mẫu mực cho mọi sự. Ngày nào con người phạm tội kiêu căng đó, là ngày đó nó sẽ phải chết, vì những hậu quả của hành động điên rồ này sẽ dẫn đưa nó xa rời Thiên Chúa là suối nguồn sự sống. Thảm cảnh loài người phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa, chấm dứt tình trạng sống thánh thiện vô tội kể trên. Soạn giả Kinh Thánh miêu tả cảnh con người phạm tội như sau. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Ra-vê Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà, có thật là Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? Người đàn bà nói với con rắn, trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt của hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá và làm khố che thân. Thế là con người phạm tội sau khi bị cám dỗ rủ rê, tội lỗi bước vào cuộc sống con người qua ngũ quan của nó, tai nghe lời con rắn rủ rê lôi kéo, giảng giải, mắt thấy trái cây hấp dẫn, miệng cảm trước là ngon, tay giơ ra hái lấy và bỏ vào miệng ăn, rồi trao cho người bạn đời của mình cùng ăn. Cũng chính ngũ quan nhận ra các hậu quả tiêu cực của tội lỗi, tức sự thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Sau này Satan sẽ dùng nhiều mưu trước tấn công và tác động trên trái tim, tâm trí và ngũ quan, tai, mắt, mũi, họng, tay của con người để cám dỗ họ và xúi bẩy họ phạm tội mất lòng Thiên Chúa và xa rời Ngài. Satan đã dùng thứ ngôn ngữ úp mở để đánh lừa người đàn bà, biểu tượng cho khía cạnh mềm yếu, dễ nghe lời đường mật, dễ sa ngã của con người, bao gồm hai phái tính. Được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người có ơn gọi luôn luôn phản ánh trung thực hình ảnh của Thiên Chúa trong linh hồn và tâm trí mình, trên gương mặt và trong cung cách hành xử của mình. Con người được mời gọi sống giống Thiên Chúa, chứ không phải trở nên bằng Thiên Chúa, thay Thiên Chúa, chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi muốn trở nên giống thần linh biết lành biết dữ, là con người bị Satan đánh lừa. Và thế là tội lỗi đã bước vào lịch sử loài người và lịch sử thế giới, với tất cả mọi hậu quả tiêu cực trong mọi lĩnh vực cuộc sống như chúng ta thấy và cảm nghiệm được trong cuộc đời mình và trong cuộc sống xã hội hiện nay. Phải, tội kiêu căng đó đã kéo theo những hậu quả vô cùng thê thảm trong cuộc sống và lịch sử loài người. Nó là một loại tự tử tập thể, làm đảo lộn mọi điều kiện sống của con người. Trình thuật nêu bật chiều kích cá nhân và tập thể của tội lỗi, của mọi tội lỗi. Hậu quả đầu tiên và tức khắc là con người nhận ra sự trần truồng của mình và mắc cỡ nên lấy lá che thân. Khi phạm tội, con người đánh mất đi ơn nghĩa Chúa nên nhận ra sự trần trụi, nhận ra cái nghèo nàn khốn nạn hư không của mình. Không có thánh sủng, không có hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người chỉ là xác chết, chỉ là vật chất và cát bụi. Tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa đã gây ra bốn loại đổ bể trong cuộc sống con người. Trước hết là đổ bể trong chính nội tâm của từng người, nam cũng như nữ. Con người cảm thấy bị chia rẽ trong tận cùng thẳm tâm hồn mình. Nó trở thành xa lạ đối với chính mình và không còn nhận ra bản chất của nó là hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Hình ảnh của Thiên Chúa bị vấy bẩn và lu mờ. Không còn ơn Thánh Chúa nâng đỡ, con người trở thành nạn nhân của mọi đam mê dục vọng và các hậu quả tàn hại của nó. Loại đổ bể thứ hai, hậu quả của tội kiêu căng muốn bằng Thiên Chúa, là sự thù nghịch đối với Thiên Chúa. Thay vì tình bạn thân thiết chiều chiều đi dạo trong vườn địa đàng và đàm đạo với Thiên Chúa, thì giờ đây con người sợ hãi Thiên Chúa và trốn tránh Ngài. Từ nay con người tìm cách lánh mặt Thiên Chúa, trở thành thù nghịch với Ngài, tới độ tìm mọi cách để loại bỏ Thiên Chúa khỏi tâm lòng, khỏi cuộc sống của mình, khỏi môi trường xã hội, và còn tìm cách phá hủy hình ảnh của Thiên Chúa nơi người khác nữa. Sự thù nghịch đó làm nảy sinh ra các chế độ vô thần và cả các nền thần học Thiên Chúa đã chết. Thiên Chúa không hiện hữu, và mọi khuynh hướng thần học giới thiệu một gương mặt méo mó của Thiên Chúa. Thứ ba là đổ bể với tha nhân. Tương quan trợ giúp liên bản vị giữa nam nữ trở thành sự chiếm hữu, thèm khát và thống trị nhau. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Người nam và người nữ trở thành đồ vật của nhau. Từ đó nảy sinh ra mọi thứ tội và lạm dụng trong lĩnh vực tính dục, như thương mại tình dục, du lịch tình dục, buôn bán phụ nữ mại dâm nam giới và trẻ em mại dâm. Con người trở thành dối trá và vô trách nhiệm. Họ tố cáo đổ lỗi cho nhau mà không có can đảm nhận lỗi. Người đàn bà, ngài cho ở với con, đã cho con ăn trái cây ấy nên con ăn. Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Bên cạnh sự đổ bể tương quan đó là sự thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của ơn gọi làm người. Từ nay truyền sinh không còn là việc tham dự vào quyền tạo dựng của Thiên Chúa và là một nhiệm vụ cao quý của con người nữa, mà là gánh nặng mà con người tìm mọi cách để tránh né. Từ đó nảy sinh ra mọi tội chống lại sự sống và phẩm giá con người. Đúng thế, nó giải thích tại sao hàng năm trên thế giới có tới hơn 50 triệu thai nhi bị sát hại trong lòng mẹ bằng đủ mọi phương thế, kể cả phương thế tàn bạo, dùng kìm bóp vỡ sọ và chặt thai nhi ra từng mảnh nhỏ, rồi dùng máy hút ra ngoài. Nó giải thích tại sao người ta lại thủ tiêu các bệnh nhân, người già, người tàn tật bằng tên gọi hoa mỹ là làm cho chết êm dịu, nhưng thực ra là tàn sát, giết người, giúp tự tử. Nó giải thích tại sao người ta dùng các bào thai người cho các cuộc thử nghiệm khoa học, tạo ra các phôi thai để lấy tế bào gốc rồi giết các phôi thai ấy đi. Nó cũng giải thích tại sao lại có chợ buôn bán phụ nữ và trẻ em, buôn bán nô lệ, buôn bán công nhân và cơ phận con người. Thế rồi lao động không còn là việc tham dự vào quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa, cày cấy canh giữ đất đai nữa, nhưng là phương thế con người sử dụng để trừng phạt và khai thác bóc lột nhau, làm nảy sinh ra mọi thứ tội tàn ác bất công xã hội trong lĩnh vực lao động. Buôn bán nô lệ lao động, khai thác công nhân, khai thác trẻ em lao động. Trên thế giới hiện có 250 triệu trẻ em lao động, từ 4 tới 14 tuổi, hàng ngày phải làm việc nặng nhọc như người lớn, với đồng lương rẻ mạt. Nhiều em bị cha mẹ bán đứt cho các chủ để trả nợ. Bên Ấn Độ, các em bị chủ xích vào máy dệt vải hay dệt thảm để khỏi trốn. Ngay tại nhiều nước Tây Âu cũng có tệ nạn lao động trẻ em. Loại đổ bể thứ tư xảy ra giữa con người, thiên nhiên và môi sinh. Thiên nhiên trở thành thù nghịch với con người trở thành kẻ tàn phá thiên nhiên. Từ đó nảy sinh ra mọi tội chống lại môi sinh, khai thác tài nguyên vô chừng mực, làm đảo lộn thời tiết, ô nhiễm khí quyển và các nguồn nước ngọt, khiến cho các loài thảo mộc, thú vật và nhiều bộ lạc thổ dân bị diệt chủng. Từ môi trường gia đình, tội lỗi lan tràn ra trong cuộc sống và tương quan giữa các nhóm dân và nền văn hóa với nhau, giữa Cain và Abel, giữa nền văn hóa nông nghiệp và nền văn hóa du mục. Và sau cùng, nó lan tràn ra cả trong nếp sống kỹ nghệ và thành thị nữa, với luật báo oán bất tận như trong chuyện của ông Lamech. Nhưng Thiên Chúa đã tìm cách sửa chữa ngay chương trình đã bị đảo lộn đó bằng cách hứa ban đấng cứu tinh cho loài người. Trong cảnh phán xử loài người và con rắn, soạn giả sách Sáng Thế ghi lại lời Thiên Chúa nói với con rắn. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào ngót nó. Người đàn bà ấy là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Chương 12 sách Khải Huyền sẽ nhắc lại mối thù truyền kiếp đó giữa người phụ nữ, con rồng đỏ và con cái bà là các Kitô hữu.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Bạn thân mến, năm 1898, tại Vịnh Manila, Philippines, đã xảy ra một cuộc hải chiến khốc liệt. Giữa lúc bom đạn nổ tứ phía, một chàng thủy thủ đánh rơi chiếc áo của mình xuống biển. Chàng vội chạy đến xin vị sĩ quan chỉ huy cho phép được nhảy xuống biển để vớt chiếc áo lên. Nhưng viên sĩ quan đã từ chối. Lập tức cho tàu quay trở lại và từ trên boong, chàng phóng xuống nước nhặt cho bằng được chiếc áo. Khi cuộc chiến kết thúc, người thủy thủ bị truy tố và kết án khổ sai chung thân vì tội đào ngũ và rời bỏ phòng tuyến trong lúc chiến trận đang hồi khốc liệt. Trước khi đẩy chàng vào ngục tối, viên chánh án hỏi: bị cáo có muốn biện hộ hay nói điều gì không? Lúc bấy giờ, chàng thủy thủ mới rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ và nói: đây là tấm hình của mẹ tôi. Không một sự gì trên trần gian này có thể làm tôi xa cách với tấm hình này. Nghe lời biện bạch đơn sơ ấy, viên chánh án đứng dậy tuyên bố: thưa quý vị, đây mới thực sự là một binh sĩ can đảm. Anh quả là một bậc anh hùng, bởi vì khi người ta dám liều mạng sống để bảo vệ tấm hình của người mẹ, thì người ta cũng có thừa can đảm để chiến đấu bảo vệ quê hương. Vì thế, tòa tuyên bố tha bổng cho anh. Người Tín hữu Kitô không thể sống đức tin mà không nuôi dưỡng trong tâm tư những tình cảm sâu đậm dành cho mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, và cũng là mẹ của mỗi người môn đệ của Ngài. Mẹ là ánh sáng soi lòng, là lửa hồng sưởi ấm, là tình thương ấp ủ chúng ta. Lạy mẹ Maria, mẹ thật là mẹ chúng con. Xin mẹ luôn ở bên cạnh để giúp chúng con khỏi vấp ngã. Nhưng nếu chúng con có vấp ngã, thì xin mẹ đỡ chúng con dậy trong vòng tay từ mẫu của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con tiến bước theo dấu chân của Chúa Giêsu con mẹ.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.